Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 41, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa, phần 2, hướng về tương lai trong đất hứa, theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 11 đến 21. Kính thưa quý thính giả, sau khi được Chúa giải cứu khỏi đạo quân Ai Cập và qua đến bờ bên kia biển đỏ cách an toàn, Môi-se và cả dân chúng Israel hát một bài để ca ngợi Chúa hàng hữu. Bài ca này có thể chia làm hai phần chính: ca ngợi quyền năng giải cứu của Chúa trong quá khứ và tỏ lòng tin cậy Chúa khi hướng về tương lai. Phần đầu bài ca từ câu 1 đến 12 là phần dân Israel vui mừng bày tỏ lòng cảm tạ vì vừa được cứu thoát khỏi hoạn nạn lớn. Họ nhắc lại những việc vĩ đại Chúa đã làm cho mình. Mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 41, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa, phần 2, hướng về tương lai trong đất hứa, theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 11 đến 21. Kính thưa quý thính giả, sau khi được Chúa giải cứu khỏi đạo quân Ai Cập và qua đến bờ bên kia biển đỏ cách an toàn, Môi-se và cả dân chúng Israel hát một bài để ca ngợi Chúa hằng hữu. Bài ca này có thể chia làm hai phần chính: ca ngợi quyền năng giải cứu của Chúa trong quá khứ và tỏ lòng tin cậy Chúa khi hướng về tương lai. Phần đầu bài ca từ câu 1 đến 12 là phần dân Israel vui mừng bày tỏ lòng cảm tạ vì vừa được cứu thoát khỏi hoạn nạn lớn. Họ nhắc lại những việc vĩ đại Chúa đã làm cho mình. Phần thứ hai, từ câu 13 đến 18, bày tỏ đức tin xác quyết của họ hướng về tương lai dựa trên lời Chúa phán về đất hứa. Chúng ta đã học phần đầu trong bài trước, hôm nay sẽ suy gẫm phần thứ hai của bài ca này. Chúng tôi xin đọc từ câu 11 đến câu 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ. Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại, Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin. Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối, mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn. Cả dân Ca-na-an đều mất vía, sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng nó đều bị câm như đá, cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua, cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời, kiếp kiếp. Vì ngựa của Pha-ra-ôn, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Miriam là chị của A-rôn, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm, Ngài đã liền xuống biển, ngựa và người cởi ngựa. Đây thật là một bài khải hoàn ca đặc biệt. Quang cảnh Môi-se và toàn thể hội chúng Israel ca ngợi Chúa về ơn giải cứu đáng ghi nhớ. Sau đó Miriam và các phụ nữ Hebrew đáp lại với tiếng trống lục lạc và điệu múa họa theo. Một sự dâng trào tấm lòng biết ơn, tin tưởng và thờ phượng mang tính toàn dân. Mặc dù chúng ta đang ở trong thời đại ân điển tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được tính cách vĩ đại của sự thờ phượng lúc bấy giờ. Ơn giải cứu đã khiến con dân Chúa ca hát hướng về mục tiêu đời đời trong đất hứa với lòng tin cậy Chúa được xác lập vững chắc. Đã biết rõ việc Chúa làm trong quá khứ và giờ đây họ hướng về tương lai. Đức Giê-hô-va đã và đang dẫn dắt Israel thế nào? Mục tiêu hành trình của Israel sẽ dẫn đến đâu? Dựa trên điều gì đã giúp cho Israel có thể khẳng định về ưu thế tương lai trong đất hứa? Bạn có đang sống trong hướng đi được Chúa dẫn dắt không? Mục tiêu mà Chúa dành cho bạn là gì? Bài học về dân Israel giúp chúng ta cảnh giác về hiểm họa nào? Trước hết, chúng ta cần biết Đức Chúa Trời chăn dắt chúng ta trong ơn thương xót. Theo câu 13 và câu 17, Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Nơi ở thánh của Ngài là từ ngữ được dùng để chỉ về đồng cỏ, nơi nghỉ ngơi cho súc vật. Ở đây hàm ý là Canaan, nơi đất hứa. Còn đối với chúng ta thì hàm ý là nơi có Chúa ngự trị, là thiên đàng vĩnh phúc, là nơi chúng ta thật sự được dự phần trong sự hiện diện thánh của Chúa. Chúa dẫn dắt họ về đất hứa là nơi thánh Chúa ngự. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân Israel, dù họ còn non trẻ trong đức tin, họ còn nhiều phản ứng nông nổi, dại dột. Nhưng Chúa vẫn đầy lòng thương xót, chịu đựng dân này. Chúa thương xót họ, không thẳng tay trừng phạt. Chúa dùng năng lực dắt đưa về nơi ở thánh của Ngài. Chúa vẫn rèn luyện, thử thách và dạy dỗ tuyển dân qua nhiều hoàn cảnh. Ngài chăn dắt dân Israel cũng như mỗi một chúng ta, để chúng ta trở nên phước hạnh cho nhiều người khác. Chúa đem chúng ta vào và trồng hay lập trên núi cơ nghiệp Ngài, là nơi Chúa sắm sẵn làm nơi ở của Chúa, là nơi vững chắc, an toàn vì có Chúa ngự trị đời đời. Đây là niềm hy vọng lớn và quý hơn hết cho tuyển dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Câu này tiên báo về sự thiết lập vương quốc Israel trên đất hứa. Chúa là đấng chăn dắt lãnh đạo Israel đến miền đất hứa, nơi sẽ có đền thánh của Chúa do Ngài thiết lập, do tay Chúa làm cho dân sự Ngài. Lịch sử của tuyển dân là lịch sử cuộc chiến đấu với khuynh hướng thờ hình tượng theo các thần ngoại bang và khuynh hướng đi theo bản ngã xác thịt. Israel luôn luôn bị cám dỗ quên Đức Giê-hô-va và chạy theo những tà thần. Cho nên khi họ nhận ra những tà thần trong Ai Cập không thể ví sánh với Chúa và tuyên rao Chúa thánh khiết, vinh hiển là một bước tiến khá xa cho tâm linh của tuyển dân. Ta có thể thấy rất rõ Đức Giê-hô-va đang chăn dắt họ để cứu họ, chẳng những thoát khỏi tình trạng nô lệ cho Ai Cập mà Ngài còn từng bước chăn dắt họ ra khỏi ảnh hưởng của tà thần nữa. Cuộc chiến loại trừ thần tượng, loại trừ khuynh hướng thế gian và khuynh hướng sống theo bản ngã xác thịt ngày nay cũng đang diễn ra trong mỗi chúng ta. Ta cần vâng theo sự chăn dắt của Chúa và thuận phục lời Ngài để được đắc thắng luôn luôn và tiến bước về quê hương thánh trên trời. Trong khi người chưa biết Chúa lầm lạc trong đời, không biết đi về đâu, chỉ tìm kiếm vật chất tạm thời, thì người nhận biết Chúa có hướng đi vững chắc do Chúa ban. Chúng ta cần hướng tầm nhìn về tương lai trong tinh thần tin cậy Chúa. Bởi vì biết ý Chúa, biết lời Ngài đã hứa, thì chúng ta có thể tin rằng Ngài sẽ hoàn thành. Mất lòng tin khiến cho đời sống chúng ta thấp thỏi, tầm thường, lạc hướng, không đi theo kịp chủ đích của Chúa trên đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô là người sống với lòng trông chờ phần thưởng của Chúa. Ông tin rằng mão triều thiên vinh hiển đang chờ đợi ông. Ông nói, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Theo thư Timôthê thứ 2 chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Quý thánh giả có đang hướng về nước đời đời để trông đợi phần thưởng của Chúa không? Nếu không có hướng đi như Phao-lô, chúng ta chỉ lầm lạc, chơi vơi. Còn nếu đang trông đợi Chúa ban thưởng, thì cũng sẽ sống như sứ đồ Phao-lô, theo đòi cuộc chạy đua, thực hiện những nhiệm vụ công tác Chúa giao mỗi chúng ta một cách hết lòng. Không quên lãng, không bỏ cuộc, vì chẳng những Chúa ban cho Phao-lô, Chúa cũng sẽ ban thưởng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Chúa. Bài ca của dân sự Chúa cho thấy Chúa là đấng chăn dắt họ trong ơn thương xót, cũng cho thấy những kinh nghiệm trong quá khứ bảo đảm cho tương lai. Theo các câu 14 đến 16, câu 19 và 21, khích lệ con dân Chúa hướng về tương lai trong sự đầu phục Chúa. Israel đã được kinh nghiệm Chúa giải cứu trong quá khứ, cho nên họ được thúc giục hướng về tương lai với lòng tin cậy. Theo các câu 14 đến 16, họ tin rằng sự kiện Ai Cập bị hình phạt sẽ có ảnh hưởng tác động trên những dân tộc trong vùng như người Edom, người Moab và người Canaan. Lời bài ca tỏ ý rất phấn khởi. Các dân tộc lân cận nghe đến đều run sợ. Dân xứ Palestine kinh hãi. Các quan trưởng Edom bối rối. Các anh hùng dũng sĩ Moab đều kinh hồn. Toàn dân Canaan đều mất vía. Tất cả các dân tộc đó đều kinh hãi. Người Israel tin rằng Đức Chúa Trời cũng binh vực họ trong bước đường tương lai, bảo vệ họ khi vào chiếm hữu đất hứa. Con đường theo Chúa của mỗi chúng ta cũng là chặng đường dài, có những vùng đất thuộc linh phải chinh phục, phải chiếm hữu. Có những ơn ban của Chúa phải kinh nghiệm. Ta cần phải có đức tin trông cậy Chúa mới có thể tiến bước. Cho nên phải ôn lại ơn Chúa luôn luôn, dùng những ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà khích lệ nhau không dứt để được dục lòng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dân sự Chúa cũng phải cảnh giác về tấm lòng mau quên và thái độ vô tín cố hữu. Theo câu thứ 18, Chúa là đấng cầm quyền cai trị, bản tánh của Chúa đời đời không thay đổi. Dân Israel tỏ ra tin tưởng vào tương lai có Chúa đồng hành giúp đỡ và họ ca ngợi Chúa. Dù những người này đã hát, nhưng cuối cùng phải chịu hư vong trong sa mạc. Chúng ta đều biết họ đã có nhiều lúc nao sờn đức tin, thiếu nhờ cậy Chúa đến nỗi lầm bầm, vô tín, và một thế hệ đã phải ngã chết trong sa mạc, không được vào đất hứa. Con dân Chúa ngày xưa đã chiêm ngắm Chúa và thờ phượng Ngài. Họ ca ngợi Chúa hằng hữu về sự toàn hảo, từ bản chất đến những công việc kỳ diệu của Ngài. Chúa thánh khiết, vinh hiển, đáng kính sợ, đáng ca ngợi, cũng là Chúa hay thương xót và đang dìu dắt dân mà Ngài đã cứu chuộc. Những thần hư không của Ai Cập không thể ví sánh với Chúa. Chúa chăm nuôi và dẫn dắt dân Ngài về nơi đất hứa mà Ngài đã biệt riêng cho họ. Ôn lại quá khứ, Chúa cũng đã thực hiện nhiều điều cho chúng ta trong ơn cứu chuộc. Đó là khởi đầu của ơn thương xót, khiến chúng ta có thể cảm nhận được sự bảo đảm trong tương lai và ca ngợi Chúa như Môi-se và dân Israel ngày xưa. Đây là bài ca của Môi-se, cũng sẽ được hát trong ngày cuối cùng trong sách Khải Huyền chương 15 câu 2 đến câu 4. Do tất cả những ai nhờ ơn Chúa đã thắng Sa-tan cho đến cuối cùng, họ vui mừng ca ngợi Chúa. Cho dù phải đối diện với những hoàn cảnh thử thách gian nan đến đâu, chúng ta tin rằng Chúa sẽ hoàn thành lời hứa cho chúng ta, vì đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu.